nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về chống khai thác IUU. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023. Huyện Phù Cát bàn giao mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn huyện. Chương trình còn có bài ghi nhận hiệu quả từ các chương trình tín dụng chính sách ở huyện Vĩnh Thạnh, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều tối qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định khai thác IUU đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về chuẩn bị kế hoạch đón và làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư. Tiếp và làm việc với Thứ trưởng Phùng Đức Tiến có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Tỉnh Bình Định hiện có 5.488 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, có đăng ký với trên 40.000 lao động tham gia hoạt động khai thác. Thời gian qua, thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành thủy sản tỉnh. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh Bình Định đã dồn sức triển khai đồng loạt các giải pháp khắc phục vi phạm khai thác IUU, từ việc quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện các biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các tồn tại hạn chế, hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách trọng tâm để chuẩn bị làm việc lần thứ tư với đoàn thanh tra của EC. Trong đó tập trung điều tra xác minh, xử lý 100% các trường hợp tàu cá ngư dân địa phương bị nước ngoài bắt giữ trong năm 2022 và 2023, xử lý trước ngày 7 tháng 10 này. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích những mặt hạn chế trong quá trình thực thi chống khai thác IUU của tỉnh Bình Định về công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, xử lý các trường hợp vi phạm. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh Bình Định triển khai đồng bộ quyết liệt các nhóm giải pháp với quyết tâm cao tháo gỡ thẻ vàng hải sản. Đồng thời đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử tổ công tác hỗ trợ và giúp tỉnh chuẩn bị hồ sơ liên quan để làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu, tăng cường lực lượng chấp pháp trên biển, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các vùng biển, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tàu cá hoạt động sai vùng sai tuyến và tại các vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực, để kịp thời bảo vệ, ngăn chặn và xử lý tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển các nước trong thời gian đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu làm việc tại Bình Định. Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến yêu cầu tỉnh Bình Định quyết liệt khẩn trương thực hiện việc rà soát, kiểm tra nghiêm túc các vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt là hồ sơ, báo cáo phục vụ công tác làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu hoàn tất trước ngày 10 tháng 10 này. Về việc xử lý vi phạm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu tỉnh Bình Định củng cố đầy đủ hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu tập trung vào 3 vấn đề là quản lý, giám sát đội tàu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xử phạt vi phạm, tỉnh cần bám sát để thực hiện nghiêm túc. Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, xem đây là nhiệm vụ cấp bách thực hiện ngay để tháo gỡ thẻ vàng IUU. Chúng ta phải quyết tâm cao về cái chung của ngành thủy sản, vì hình ảnh và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở ngành địa phương, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị cho biết, 9 tháng qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đạt nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. giá trị tổng sản phẩm địa phương GRDP 9 tháng qua tăng 6,92% so với cùng kỳ, cao hơn tăng trưởng bình quân cả nước, GDP cả nước tăng 4,24%, xếp vị trí thứ 21 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 7 trên tổng số 14 địa phương, vùng miền Trung và xếp thứ nhất trong 5 địa phương, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,25%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%, riêng công nghiệp tăng 4,68%, dịch vụ tăng 7,69%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,97% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng qua vẫn duy trì sự tăng trưởng, với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 1,51% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 77.392 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1 tỷ 154 triệu đô la Mỹ, đạt 72,2% kế hoạch năm và giảm 6,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tiếp tục gặp khó khăn do khoản thu tiền sử dụng đất không đạt như kỳ vọng. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng qua là 8.407,7 tỷ đồng, đạt 61,6% dự toán năm và giảm 31,1% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đến ngày 22 tháng 9 được hơn 5.619 tỷ đồng, đạt hơn 73,6% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và đạt hơn 58,3% so với kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến, các chế độ chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ kịp thời. Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đồng thời phân tích những tồn tại hạn chế, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023, nhất là ở các lĩnh vực dự báo còn gặp nhiều khó khăn, đó là sản xuất công nghiệp, thu ngân sách và chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai khi mùa mưa bão đã đến. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xác định các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó xác định mục tiêu, phấn đấu đạt cao nhất 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, nhất là tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 7 đến 7,5% như kế hoạch đã đề ra.
Công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phân đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có chiều dài hơn 70 km, trong đó chiều dài đi qua huyện Phù Cát hơn 9,2 km, đi qua địa bàn hai xã Cát Hanh và Cát Hiệp có 117 hộ dân ở 6 thôn bị ảnh hưởng. Để triển khai thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát đã thành lập ban chỉ đạo hội đồng và tổ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, phối hợp với các cơ quan địa phương để tham gia cùng thỏa thuận về hướng tuyến, các nút giao liên thông, hầm chui, đường gom dân sinh, đường hoàn trả, xác định sơ bộ vị trí, quy mô các khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban Nhân dân huyện đã quy hoạch và xây dựng 5 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 7,5 hectare, quy hoạch 2 vị trí bãi thải tại xã Cát Hanh, đề xuất 3 điểm mỏ đất với diện tích gần 70 hectare để san lấp phục vụ cho dự án. Đến nay, huyện Phù Cát đã cơ bản hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư với tổng diện tích đất 73,2 ha trên tổng diện tích 74,4 ha, đạt 98,4%, hiện đang tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần khối lượng bổ sung do điều chỉnh mốc giới của dự án. Thưa quý vị và các bạn, đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh trong thời gian qua, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện. Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, ghi nhận của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, anh Nguyễn Quốc Luật ở thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh hiện nay là một trong những hộ có nguồn thu nhập cao của xã. Trước đây, gia đình anh chỉ trông vào nguồn thu nhập chính từ việc nuôi cá lồng trên hồ thủy lợi Định Bình. Từ khi được vay 100 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh, anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi bò, trồng rừng nguyên liệu. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Quốc Luật kể.
Trước giờ là nuôi cá điêu hồng với lại rừng rẫy, từ khi vay vốn thì đầu tư thêm nuôi bò, thì nói chung là kinh tế hiện tại giờ cũng ổn định, giờ tiếp tục đầu tư thêm những cái mô hình như ví dụ nuôi ớt, lươn, dúi, thì nói chung đầu tư cũng nhiều, nên là nó cũng nhờ cái vay từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì kinh tế thì cũng ổn định.
Tại xã Vĩnh Hảo đến nay đã có 515 hộ vay 42,8 tỷ đồng từ phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Thạnh để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân đã có điều kiện đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Hảo đã đạt trên 48,2 triệu đồng một năm. Nhờ đó đã giúp địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Ông Mang Thành Năm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hảo cho biết.
Toàn xã về hiện đến nay là dư nợ khoảng 18 tỷ 700 triệu. Thì qua cái công tác vay vốn thì hội tổ là phối hợp với ngân hàng kiểm tra rồi vốn vay hội viên sử dụng đúng mục đích thì làm ăn rất hiệu quả, nhất là trồng cây và chăn nuôi bò theo cái hợp đồng ý thác của ngân hàng. Thì đến nay hội viên toàn xã là giảm nghèo coi như là bền vững, coi như là không còn hộ nghèo nữa. Thì làm ăn trong cái thời gian qua nhờ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì tạo bà con hội viên nông dân thì về đây vốn để giải quyết coi như là công ăn việc làm, thì đến nay là rất có hiệu quả.
Với vai trò là thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở địa phương, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên bám sát các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện để chủ động tham mưu và tích cực chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng tập trung ưu tiên tại các xã xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các chương trình, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm cho các lao động tại nông thôn, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Bà Nguyễn Thị Lương Nguyệt, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Đối với xã Vĩnh Hảo thì trong năm 23 đây là về đích nông thôn mới, nên là cũng được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, thì trong năm 2023 Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã tập trung cái nguồn vốn giải quyết việc làm để đưa về giải quyết đối với người dân của tại xã Vĩnh Hảo để mà tăng gia sản xuất và phát triển cái kinh tế gia đình. Thì qua thời gian sử dụng vốn thì Ngân hàng Chính sách có đi kiểm tra thì cũng thấy người dân ở đây sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao và có nguồn thu nhập rất là ổn định. Thì từ cái nguồn thu nhập ổn định đó thì tôi thấy người dân xã Vĩnh Hảo họ đã phát triển thêm ra cái đối tượng đầu tư của họ như là nuôi cá lồng trên dòng sông Côn, nuôi lươn, nuôi trình, thì tôi thấy nó rất là hiệu quả.
Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay để thúc đẩy chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, qua đó góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận hiệu quả từ các chương trình tín dụng chính sách ở huyện Vĩnh Thạnh, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Và bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.